Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 3 2014. Phương Tây đồng loạt lên tiếng yêu cầu Nga không can thiệp quân sự vào Ukraine, trong khi chính quyền Kiev ra lệnh tổng động viên quân dự bị. Tại Trung Quốc, một nhóm người dùng dao chém chết gần 30 người ở nhà ga Côn Minh, Vân Nam. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới được phép làm việc trở lại tại Miến Điện. Thái Lan bầu cử bổ sung, phe áo đỏ đe dọa biểu tình. Kính thưa quý vị, phương Tây đồng loạt lên tiếng yêu cầu Nga không can thiệp quân sự vào Ukraine. Ngay sau khi Nghị viện Nga bật đèn xanh cho phép Tổng thống Vladimir Putin được quyền đưa quân sang Ukraine, các nước phương Tây đã đồng loạt lên tiếng gây áp lực, yêu cầu Moscow không đưa quân can thiệp vào nước này. Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO, cũng như Ủy ban NATO-Ukraine của tổ chức này, nhóm họp khẩn cấp trong ngày hôm nay. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã yêu cầu Nga thu rút quân đang triển khai tại vùng Crimea. Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với Tổng thống Putin, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khẳng định rằng Moscow vi phạm luật pháp quốc tế khi cho triển khai quân ở vùng Crimea. Cùng với Hoa Kỳ, nhiều nước khác như Anh, Pháp, Ba Lan tỏ thái độ cứng rắn. Thậm chí một số quốc gia như Canada còn triệu đại sứ của mình tại Moscow về nước. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã điện đàm với nguyên thủ Nga và kêu gọi Moscow tiến hành đối thoại trực tiếp với Kiev. Tối hôm qua, Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc đã họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình Ukraine. Tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ Samantha Power đã yêu cầu Nga rút quân khỏi Crimea và đề nghị đưa quan sát viên của Liên Hiệp Quốc tới đây. Thế nhưng, Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc không ra được một quyết định nào. Từ New York, thông tin viên của đài RFI Karim Lebour gửi về bài tường trình sau đây.
Cette réunion du Conseil de sécurité avait pour but de désamorcer l'escalade sur la crise ukrainienne.
Cuộc họp này của Hội đồng Bảo an có mục đích là làm dịu tình hình khủng hoảng Ukraine. Thế nhưng, cuộc họp đã diễn ra hết sức căng thẳng. Ngay cả trước khi bắt đầu cuộc họp, Hoa Kỳ, Anh, Pháp đã đấu tranh với Nga trong suốt 2 tiếng đồng hồ để phiên họp có thể diễn ra công khai và đại sứ của Ukraine có thể tham dự và phát biểu. Đại sứ Ukraine đã kêu gọi Liên Hợp Quốc ngăn chặn hành động xâm lược của Nga. Bị thúc ép trước nhiều câu hỏi, đại diện Nga không đưa ra lời giải thích về sự hiện diện của quân đội Nga tại vùng Crimea và cáo buộc châu Âu Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này do đã ủng hộ phe đối lập Ukraine. Hoa Kỳ đề nghị gửi các quan sát viên của Liên Hợp Quốc tới Crimea, thế nhưng Hội đồng Bảo an không ra quyết định nào vì Nga đe dọa phủ quyết. Đối với các đồng minh của Ukraine, cuộc họp này của Hội đồng Bảo an sẽ cho phép cô lập Nga và chứng tỏ rằng tình hình tại Crimea vẫn được theo dõi.
Karim Lebour, New York RFI.
Còn tại Ukraine, lính Nga tịch thu vũ khí ở Crimea, chính quyền Kiev ra lệnh tổng động viên quân dự bị. Hãng Reuters ngày hôm nay dẫn nguồn tin từ Interfax cho biết lính Nga đã tịch thu súng ống đạn dược tại một đơn vị radar nằm gần thành phố Sudak. Một nhóm quân Nga khác cũng đã tịch thu vũ khí tại trung tâm đào tạo thủy quân lục chiến Ukraine ở cảng Sevastopol. Thống đốc Ben-Gurion nói rằng những nhóm vũ trang mưu toan phong tỏa một con đường nối liền Nga với Crimea. Interfax cho biết thêm là 2 chiến hạm chống tàu ngầm của Nga thuộc hạm đội biển Baltic đang đậu ở ngoài khơi Crimea. Ukraine ngày hôm nay đã ra lệnh tổng động viên quân dự bị. Ông Andriy Paruby, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine nhận định, vấn đề sống còn là quân đội phải sẵn sàng chiến đấu, nhất là trước áp lực của Nga tại Crimea, nơi mà hầu hết cư dân nói tiếng Nga. Bộ Ngoại giao của Ukraine cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ và Anh hỗ trợ về an ninh. Từ Kiev, thông tin viên Anastasia Bekio tường trình.
Les forces armées ukrainiennes ont été placées en alerte maximale. Les militaires démobilisés commencent à être rappelés.
Lực lượng quân đội Ukraine được đặt trong tình trạng báo động tối đa. Các quân nhân chạy ngủ có thể được động viên trở lại. Tổng thống lâm thời Oleksandr Turchynov loan báo về tăng cường bảo vệ các nhà máy điện nguyên tử, các sân bay và những vị trí chiến lược. Đồng thời, các nhà lãnh đạo mới của đất nước vẫn hy vọng tránh được kịch bản tệ hại nhất. Hôm qua, sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc phòng, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk một lần nữa cố gắng xoa dịu tình hình. Ông nói, chúng tôi tin rằng Nga sẽ không can thiệp quân sự vì điều đó có nghĩa là chiến tranh và sẽ chấm dứt mọi quan hệ giữa hai nước. Ông Yatsenyuk cho biết đã nói chuyện điện thoại với người đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev, yêu cầu Nga cho lực lượng ở Hắc Hải quay lại căn cứ để giảm bớt căng thẳng. không nên lao vào cuộc chơi của Moscow và phải giữ bình tĩnh. Đó cũng là quan điểm của cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko. Các chuyên biểu thảo luận về tình hình tại Crimea ở miền đông sáng nay trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội. Ngoại trưởng Ukraine nói rằng đã gặp gỡ các nhân vật có trách nhiệm của châu Âu và Hoa Kỳ và gửi đến NATO yêu cầu xem xét mọi khả năng nhằm duy trì toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine.
Borisvichit Anastasia Bekio, Kiev, RFI.
Nhằm phối hợp lập trường ngăn chặn Nga can thiệp quân sự vào Ukraine, Ngoại trưởng các thành viên của Liên hiệp châu Âu sẽ họp khẩn cấp vào ngày mai. Ngay chiều nay, Ngoại trưởng Hy Lạp, nước làm chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, và đồng nhiệm Anh Quốc tới Kiev để gặp các lãnh đạo mới của Ukraine. Một trong những áp lực của phương Tây là cảnh báo Moscow về nguy cơ bị cô lập trên trường quốc tế. Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, thì hành động can thiệp quân sự sẽ tác động sâu sắc đến quan hệ Mỹ-Nga và sự hiện diện của quân đội Nga tại Ukraine là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực. Hoa Kỳ, Canada và nguyên thủ một số nước châu Âu còn đe dọa tẩy chay thượng đỉnh G8 sẽ được tổ chức tại Sochi vào tháng 6 tới đây. Trả lời phỏng vấn RFI, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp cho rằng việc đe dọa tẩy chay G8 không có tác dụng.
Absolument aucune parce que Poutine ne croit qu'au rapport de force, il sait que
hoàn toàn không có tác dụng gì cả, bởi vì ông Putin chỉ tin vào việc đọ sức và ông ta biết rằng về mặt quân sự các nước phương Tây sẽ không làm gì. Do không muốn có rủi ro là phải đối mặt với những leo thang quân sự, ông Putin cho triển khai lực lượng bằng cách củng cố các lực lượng quân sự đã có mặt trong khu vực Crimea. Ông ta muốn nhìn xem phản ứng của Obama. Việc Tổng thống Mỹ đe dọa không tham dự thượng đỉnh G8, theo tôi, ít có tác dụng đối với ông Putin.
Trong khi đó, nhằm làm dịu tình hình, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kêu gọi tân chính quyền Ukraine phải chú ý tới thực tế của đất nước, nơi có một cộng đồng lớn nói tiếng Nga và rất thân Nga.
Il faut que du côté des nouvelles autorités ukrainiennes,
tân chính quyền Ukraine cần phải tôn trọng sự đa dạng của Ukraine. Mọi người đều biết là có một phần dân cư nước này nói tiếng Nga và rất thân thiết với Nga và một bộ phận gần gũi thân châu Âu. Chúng ta cần làm rõ và muốn mọi người chia sẻ nhận thức này, không nên đặt vấn đề hoặc là Nga hoặc là châu Âu, mà cần nhấn mạnh là đối với Ukraine thì phải chú ý cả hai mặt, châu Âu và Nga. Chúng tôi ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, nhưng cần phải tôn trọng thực tế đa dạng của Ukraine.
Cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến hơn hàng trăm ngàn người chạy sang Nga để tránh bạo động. Lực lượng biên phòng của Nga ngày hôm nay cho biết là trong tháng Giêng và tháng 2 đã có khoảng 675.000 người Ukraine vào Nga do tình hình chính trị bất ổn định tại Ukraine. Nếu cuộc khủng hoảng chính trị tiếp tục, sẽ có hàng trăm ngàn người Ukraine chạy vào Nga và sẽ gây ra thảm họa nhân đạo. Tại Trung Quốc, vào tối hôm qua, một nhóm người đã xông vào nhà ga thành phố Côn Minh, Vân Nam, miền Nam Trung Quốc, dùng dao tấn công vào hành khách, làm ít nhất 29 người chết và hơn 130 người khác bị thương. Đối với giới điều tra Trung Quốc thì đây là một vụ tấn công khủng bố của thành phần người Duy Ngô Nhĩ ly khai. Thông tin viên của đài RFI Delphine Soro nêu chi tiết vụ tấn công.
D'après les témoins, il était 21h20 quand plusieurs hommes en noir se sont introduits dans la gare de Kunming.
Theo các nhân chứng, vào lúc 21h20, một toán người mặc quần áo đen, võ trang bằng dao, đã xông vào nhà ga Kunming. Họ tấn công loạn xạ vào đám đông, gây nên cảnh hỗn loạn. Một người đàn ông bị thương ở ngực và ở lưng, kể lại với Tân Hoa Xã là ông ta đang đứng mua vé khi một người tiến về phía ông. Nạn nhân đã chạy thoát, tránh được cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng bên cạnh ông ta thì nhiều người đã ngã gục. Đến lúc này, chưa rõ có bao nhiêu kẻ tấn công, nhưng có 4 nghi phạm đã bị cảnh sát triệt hạ. Đài truyền hình nhà nước cho thấy, cảnh sát lượm dưới đất những con dao dài. Giới truyền thông khẳng định đây là phương thức hành động đặc thù của giới ly khai Duy Ngô Nhĩ. Đối với Bắc Kinh, đây là một vụ tấn công khủng bố được chuẩn bị trước của nhóm ly khai thuộc cộng đồng thiểu số nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Tân Cương, nằm cách Côn Minh cả 5.000 cây số. Côn Minh được mệnh danh là thành phố của mùa xuân vĩnh cửu, nổi tiếng yên lành, giờ đây bị kiểm soát gắt gao. Vấn đề là rất hiếm khi mà người Duy Ngô Nhĩ ly khai tấn công vào những nơi xa vùng đất của họ. Lần họ tấn công xa gần đây là vào tháng 10 năm ngoái ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Một chiếc xe lao vào đám đông ở nơi này đã làm cho hai du khách thiệt mạng. Nhưng đó là tại Bắc Kinh, trung tâm quyền lực của Trung Quốc.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Vẫn tại Trung Quốc, tổ chức các bà mẹ Tiananmen đã yêu cầu chính quyền Bắc Kinh mở thảo luận về những lỗi lầm trong quá khứ. Trong bức thư, nhóm tập hợp những người mẹ của 100 nạn nhân vụ đàn áp Tiananmen năm 1989 khẳng định kiên trì tìm hiểu sự thật về vụ thảm sát này. Bức thư sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 3 cùng lúc với ngày khai mạc Quốc hội Trung Quốc. Bà Viu Di Khiết, một trong những người ký tên vào lá thư, cho biết là bà muốn chính quyền Bắc Kinh phải xin lỗi.
Chúng tôi đã tham khảo ý kiến nhiều gia đình nạn nhân ở khắp nước. Tất cả mọi người đều nêu lên một mong muốn. Con cháu chúng tôi đã bị giết chết 25 năm rồi, và chúng tôi muốn có một lời giải thích từ phía chính quyền. Cách đây 25 năm, trong một đất nước thời hòa bình, ở ngay một nơi là biểu tượng của quyền uy tối thượng, một chính quyền đã gửi bộ binh đến tàn sát người dân. Làm sao có thể hành động như thế mà không đưa ra một lời giải thích? Đối với chúng tôi, nếu chính quyền có thể vượt qua được những điều kiêng kỵ và nói lên sự việc một cách công khai, thì đó đã là một tiến bộ rồi. Quốc dân đảng Đài Loan đã lên tiếng xin lỗi người dân của họ về sự cố ngày 28 tháng Giêng. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không noi theo gương đó? Trong suốt 25 năm, chúng tôi đã sử dụng những phương thức thầm lặng và ôn hòa để phản đối, trong lúc mà chúng tôi có đầy đủ lý do để xuống đường. Chúng tôi đã hành động như thế là vì chúng tôi hy vọng rằng đất nước của chúng tôi học được cách giải quyết các vấn đề một cách dân chủ, tôn trọng khuôn khổ pháp lý. Đó là lý do vì sao chúng tôi yêu cầu làm sáng tỏ sự thật về sự cố Thiên An Môn và đòi hỏi là những người chịu trách nhiệm phải bị pháp luật truy tố.
Còn tại Hồng Kông ngày hôm nay, hàng ngàn người đã tập hợp trước trụ sở chính quyền lãnh thổ này để phản đối vụ tấn công cựu tổng biên tập Minh Báo, một nhật báo nổi tiếng có khuynh hướng tự do. Đồng thời, những người biểu tình tố cáo ảnh hưởng của chính quyền Bắc Kinh lên các phương tiện truyền thông tại đặc khu hành chính này.
Ông Lưu Chấn Lai đã bị những kẻ lạ mặt đâm trọng thương hôm thứ Tư, chỉ ít lâu sau khi bị cách chức tổng biên tập Minh Báo. Việc ông bị loại khỏi tờ báo đã gây phản kháng trong giới phóng viên. Họ tố cáo người thay thế ông là một nhân vật thân Bắc Kinh. Cảnh sát chưa tìm ra thủ phạm, nhưng các nhà hoạt động chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh lên vùng đất cựu thuộc địa Anh đã cáo chát trách nhiệm của các nhân vật trong chính quyền Hoa Lục và đồng minh của họ tại Hồng Kông. Bà Nhậm Mỹ Trinh, phó chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông tham gia cuộc biểu tình tuyên bố, chúng tôi không sợ hãi trước đe dọa, báo chí Hồng Kông vẫn kiên định và sẽ làm mọi cách để đóng góp cho tự do báo chí và quyền được thông tin của các công dân.
Tại Miến Điện, tổ chức Y sĩ Không Biên Giới được phép làm việc trở lại. Hãng tin Reuters ngày hôm nay cho biết Y sĩ Không Biên Giới MSF đã được phép làm việc trở lại tại một số vùng ở nước này vài ngày sau khi được lệnh phải đóng cửa các cơ sở điều trị. Tuy nhiên, MSF vẫn chưa được hoạt động tại bang Arakan, nơi đang diễn ra các cuộc xung đột chủng tộc.
Y sĩ Không Biên Giới không nói lý do vì sao không được hoạt động, nhưng theo báo chí, chính phủ Miến Điện đã bực tức trước những nhận định công khai của tổ chức nhân đạo này về Arakan mà chính quyền gọi là Rakhine. MSF chữa trị cho những người dân Arakan theo đạo Phật lẫn người Rohingya theo đạo Hồi. Người Rohingya là sắc dân thiểu số vô chính phủ, bị kỳ thị và nếu không được y sĩ Không Biên Giới chăm sóc thì rất ít khả năng với tới những dịch vụ y tế. Theo Liên Hiệp Quốc và các hiệp hội bảo vệ nhân quyền, đã có 40 người Rohingya bị lực lượng an ninh và người Rakhine sát hại hồi tháng Giêng. Chính quyền Miến Điện bác bỏ tin về vụ thảm sát này. Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên chính phủ lên án thông tin sai lạc của Y sĩ Không Biên Giới là đã chữa trị cho các nạn nhân gần địa điểm được cho là đã xảy ra vụ thảm sát. Trong thông cáo hôm qua, Y sĩ Không Biên Giới cho biết đã lại được bắt tay vào công việc ở các bang San và Kashin cũng như khu vực Rangoon. Tổ chức nhân đạo này nói rằng vẫn rất lo ngại cho số phận hàng chục ngàn người yếu thế tại bang Arakan đang phải đối đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo về mặt y tế.
Nhìn sang Thái Lan, nước này tổ chức bầu cử bổ sung trong lúc phe áo đỏ đe dọa biểu tình. Cuộc bầu cử bổ sung ngày hôm nay được tổ chức sau đợt bỏ phiếu ngày 2 tháng 2 bị phe đối lập ngăn trở. Phe áo đỏ ủng hộ chính phủ đe dọa lại xuống đường biểu tình ở Bangkok.
Cuộc bỏ phiếu hôm nay diễn ra tại 101 địa điểm bầu cử tại 5 tỉnh với 120.000 cử tri đăng ký. Một thành viên Ủy ban bầu cử nói rằng việc bầu phiếu diễn ra ổn thỏa, ngoại trừ một nhóm người biểu tình tụ tập phản đối tại tỉnh Rayong ở Phetchaburi, một trong những cứ địa của đối lập có ít cử tri đi bầu hơn. Một số tỉnh khác cũng sẽ tổ chức bầu cử nhưng chưa có lịch cụ thể. Hàng ngàn người áo đỏ tối nay biểu tình tại Khon Kaen. Và một phát ngôn viên của phe này tuyên bố sẵn sàng tiến về Bangkok nếu tình hình vẫn bất ổn. Những người biểu tình muốn thay thế chính quyền hiện nay bằng một hội đồng nhân dân không thông qua bầu cử đã ngăn trở việc bỏ phiếu tại 10% phòng phiếu hôm 2 tháng 2. Ủy ban bầu cử cho biết sẽ không tuyên bố kết quả trước khi đã bỏ phiếu xong tại tất cả các địa điểm mà hạn chót được ấn định vào tháng 4. Từ nay cho đến lúc đó, Thủ tướng Dinlok Sinawat vẫn lãnh đạo với quyền hạn bị hạn chế. Theo luật bầu cử Thái Lan, phải bầu được 95% trong số 500 dân biểu tại Hạ viện thì mới có thể lập chính phủ.
Về tình hình tại Iraq, theo thông báo của Liên Hiệp Quốc, trong tháng 2 vừa qua, các vụ bạo động đã làm hơn 700 người thiệt mạng. Điều này có nghĩa là tình hình an ninh tại Iraq không hề được cải thiện so với năm ngoái. Trong năm 2013, có gần 8.000 thường dân Iraq thiệt mạng. Bản tổng kết được công bố ngày hôm qua của Liên Hiệp Quốc chưa tính đến con số 300 người chết ở tỉnh Anbar, phía tây Iraq, nơi vẫn đang diễn ra các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và các nhóm nổi dậy thuộc cộng đồng Hồi giáo Sunni. Quý vị thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự của RFI tiếp nối chương trình, chúng tôi phát lại tạp chí Hương Quốc Mong Manh, nhật ký của một nhà chế biến nước hoa Pháp, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Nhắc nghề tinh, nhắc thân vinh, từ ba đời nay gia đình của ông Jean-Claude Elena làm giàu nhờ nghề sáng chế mỹ phẩm. Tại Pháp, ông được xem như là một bậc thầy do đã làm việc trong ngành này từ hơn 40 năm qua. Gần đây, ông Jean-Claude Elena vừa cho ra mắt quyển sách mang tựa đề Le Journal d'un Parfumeur, nhật ký của một nhà chế biến nước hoa của nhà xuất bản Sabine Vespizer. Gọi là nhật ký, nhưng thật ra cuốn sách dày 150 trang này là giống như một quyển sổ tay. Trong đó, tác giả ghi chép tùy theo ngẫu hứng bất chợt, những cảm nhận và suy nghĩ về công việc của mình nói riêng, về ngành kỹ nghệ mỹ phẩm nói chung. Những đoạn văn tùy bút ấy không khô khan khó hiểu, mà lại đậm đặc chất thơ, dùng ẩn dụ và phương pháp minh họa thường được thấy trong các tác phẩm hội họa, văn học hay âm nhạc, để diễn đạt và mô tả những mùi hương. Một thế giới mà theo ông Jean-Claude Elena còn lắm điều trừu tượng. Sinh năm 1947 tại thành phố Grasse ở miền nam nước Pháp, trong một gia đình có truyền thống chế biến nước hoa, ông Jean-Claude Elena thừa hưởng năng khiếu từ thân phụ. Ông tốt nghiệp trường đào tạo chuyên ngành mỹ phẩm Givaudan tại Geneva ở Thụy Sĩ năm 1968. Trở về Pháp, ông bắt đầu làm việc với các thương hiệu nổi tiếng thế giới, chế biến nhiều mùi nước hoa ăn khách cho các hiệu kim hoàng như Van Cleef & Arpels, Bulgari, Cartier, các nhà may như Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Balenciaga hay Armani. Từ năm 2004 trở đi, ông ký hợp đồng độc quyền với công ty Hermès về làm giám đốc khâu mỹ phẩm cho hiệu thời trang danh tiếng của Pháp. Trong số hơn 50 kiểu nước hoa mà ông đã từng chế biến, có đến ít nhất 10 mùi hương được liệt vào hàng kinh điển, bán sức chạy từ lúc mới ra đời cho đến tận bây giờ. Chẳng hạn như nước hoa ướp trà xanh của Bulgari, gỗ bột của hiệu L'Artisan Parfumeur, lời tỏ tình của Cartier, một góc vườn miền địa Trung Hải và đất liền của thương hiệu Hermès.
Tuy là một nhân vật tên tuổi của ngành chế biến mỹ phẩm, nhưng ông Jean-Claude Elena không thích lui tới chốn phồn hoa náo nhiệt của thủ đô Paris. Ông thích một cuộc sống kín đáo, ẩn dật ở ngoại vi thành phố Grasse. còn được mệnh danh là vành nôi của nước hoa tại Pháp, vì từ giữa thế kỷ thứ 16, nơi đây đã có truyền thống cất tinh dầu và hương liệu. Vào năm 1614, vua Louis XIII đã ban hành một chỉ dụ công nhận nghiệp đoàn chế biến hương thơm tại thành phố Gras. Cũng từ đó mà địa danh này được xem như là vương quốc của nước hoa. Cho dù gia đình ông không hành nghề lâu đời bằng dòng họ Guerlain làm nước hoa từ năm 1828, nhưng ông Jean-Claude Elena đã gây dựng được tên tuổi nhờ biết phát huy kỹ năng và nhất là biết thích nghi với đà phát triển của ngành chế biến nước hoa. Ngoài các bí quyết cha truyền con nối, các gia đình này vào nghề như nhập đạo, họ làm việc theo một phương châm duy nhất: tiền tài, danh vọng chỉ là nhất thời, chỉ có uy tín mới là trường tồn muôn thuở. Trả lời phỏng vấn của ban tiếng Pháp RFI, ông Jean-Claude Elena cho biết động lực nào đã thúc đẩy ông viết quyển Nhật ký của một nhà chế biến nước hoa do nhà xuất bản Sabine Vespizer phát hành.
Oui, c'est un métier peu connu, hein, c'est un métier depuis le film Le Sauvage avec Yves Montand où on le voit frotter comme ça des fleurs sur sa peau, très très belle image mais absolument fausse.
Tôi viết quyển sách này vì ít ai biết đến nghề chế biến nước hoa. Trong tâm trí, công chúng thường giữ lại những hình ảnh mà họ thường thấy ở trong phim hay được đọc trong tiểu thuyết. Trong phim quảng cáo cũng vậy, người ta thường gắn liền nước hoa với sự hào nhoáng, quyến rũ và lộng lẫy. Đó thường là những hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng đối với tôi lại là khuôn sáo và đôi khi không đúng với sự thật. Nghề chế biến nước hoa trước hết gắn liền với ngành hóa học, vì hương thơm là sự kết hợp hài hòa của nhiều hóa chất với nhau. Chính cũng vì thế mà ở trong phần cuối của quyển sách, tôi có cho đăng một chương tóm lược các chất thông dụng nhất được dùng trong ngành mỹ phẩm. Lẽ dĩ nhiên là một kiểu chai nước hoa sẽ dễ bán hơn khi nó được đặt tên một cách thơ mộng, chẳng hạn như góc vườn thầm kín trên sông Nil, thay vì chai nước hoa này cho một danh từ khoa học. Nhưng mục đích của tôi không phải là đăng một quyển sách giáo khoa, mà chủ yếu là để chia sẻ cảm xúc cá nhân và biết đâu chừng có thể thay đổi được cách nhìn của người đọc. Nhìn chung thì mỗi con người chúng ta chủ yếu dùng thị giác nhiều hơn là sử dụng khứu giác khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có lẽ cũng vì vậy mà ta dễ mô tả một phong cảnh nằm ở trước mắt nhiều hơn là mô tả một mùi hương. Nói cách khác, con mắt của con người là một giác quan hiển nhiên trực tiếp, trong khi tất cả những mùi hương vô hình ngửi bằng lỗ mũi lại có vẻ mông lung, mơ hồ và khó diễn tả hơn. Có thể nói là quyển nhật ký của một nhà chế biến nước hoa là một cuốn sổ tay của một người nhìn thế giới bên ngoài bằng khứu giác thay vì bằng thị giác.
Trong quyển nhật ký của một nhà chế biến nước hoa, tác giả Jean-Claude Elena thường nhắc đến nhà văn Pháp Jean Giono mà ông rất ngưỡng mộ. Có một số đoạn trong quyển sách của mình, ông đã trích dẫn các tác phẩm của nhà văn này để minh họa cho điều mà ông muốn truyền đạt đến độc giả. Ông Jean-Claude Elena giải thích vì sao.
Giono parce que c'est un homme qui utilisait tous les sens, sa littérature est très sensible parce qu'il sait mieux parler des odeurs qu'un parfumeur.
Tôi thích nhà văn Jean Giono trước hết là vì ông dùng tất cả các giác quan của mình khi viết tiểu thuyết. Nhà văn này có tâm hồn nhạy cảm, nhưng điều quan trọng hơn nữa là ngoài màu sắc, ông còn mô tả bằng âm thanh, tiếng động, bằng mùi vị và hương thơm để đưa trí tưởng tượng của người đọc vào một cái không gian ba chiều. Có người cho rằng nhà văn Jean Giono do sinh trưởng ở miền Provence đầy nắng ấm hương thơm, cho nên ông có xu hướng tả tình tả cảnh như vậy. Văn phong của ông đậm đặc chất thơ hương đồng cỏ nội, đặc trưng cho một vùng miền, tiêu biểu cho một địa phương. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Theo tôi thì nhà văn Jean Giono đã đạt đến một tầm vóc phổ quát, vì trong mỗi chúng ta đều ấp ủ một góc trời tuổi thơ, một mùi hương kỷ niệm. Nhiều nhà văn Pháp như Proust hay Pagnol đều có nhắc đến sự lưu luyến này, nhưng dường như chỉ có Jean Giono mới diễn tả một cách tỉ mỉ và thấu đáo như vậy. Tôi còn nhớ đến quyển sách mang tựa đề De Certains Parfums, tạm dịch là những mùi hương thổ nào. Nhà văn mô tả thế giới của mùi hương một cách khác thường và diễn đạt hay hơn cả những người chuyên chế biến nước hoa. Có thể nói là tôi đã học nơi ông cách diễn đạt cái vô hình qua việc dùng phương pháp so sánh, dùng hình ảnh cụ thể để minh họa cho một mùi hương trừu tượng. Chẳng hạn như người Pháp đã sáng chế ra các kiểu nước hoa mà họ gọi là parfum gourmand, và khi ngửi vào, ta liên tưởng đến ngay mùi thơm của kẹo sữa, của hương cà phê đậm đà hay chất mượt mà của sô cô la. Điều đó không có nghĩa là trong nước hoa có chất đường, nhưng khi pha hương liệu, nhà chế biến nước hoa muốn đánh vào tiềm thức của người dùng, và mùi hương ở đây kích thích, khơi gợi vị giác, làm cho ta cảm thấy đói bụng và thèm ăn. Để diễn đạt thế giới của mùi hương, thì ta buộc phải dùng các hình tượng của ẩm thực. Hương thơm vì khó tả, nên buộc ta phải dùng một ngôn ngữ khác.
Theo cách giải thích của tác giả Jean-Claude Elena, thì một cách tương tự, ngành sản xuất nước hoa giờ đây chế biến những mùi hương gọi là răng rắc giòn tan, mùi hương mặn của gió biển, mùi gỗ khô thấm nước. Hương thơm giờ đây không chỉ gợi trong tâm trí các loài hoa thơm cỏ lạ, mà lại được mở rộng ra thiên nhiên và thế giới của khoáng chất. Cách đây vài năm, Jean-Claude Elena đã chế biến nước hoa Terre d'Hermès, mà theo ông là để diễn tả phong cảnh, mùi hương của đất nung khô cằn thấm giọt mưa đầu tiên. Mùi hương này chỉ dành cho phái nam, nhưng sau đó ông lại tung ra kiểu nước hoa Voyage, mà đặc điểm là cả hai phái, nam cũng như nữ, đều có thể dùng được.
On peut voir mon côté rebelle, c'est de fuir les mises en cage. Si le parfum est un art, il n'obéit pas à ce partage masculin-féminin.
Có thể xem kiểu nước hoa dành cho cả hai phái, nam và nữ, như một hình thức nổi loạn. Qua đó tôi không tuân thủ phục tùng sự áp đặt của thị trường. Cũng cần biết rằng sự phân biệt nam nữ chỉ xuất hiện trong lịch sử của ngành nước hoa từ cuối thế kỷ thứ 19 trở đi. Nhiều người tưởng lầm rằng sự phân biệt giới tính đó là do môi trường văn hóa, nhưng thật ra đó chỉ là một thủ thuật kinh tế. Khi ngành chế biến nước hoa chuyển từ giai đoạn thủ công sang thời kỳ công nghiệp, thì các nhà sản xuất nghĩ rằng thay vì bán một chai cho một gia đình, cho vợ cũng như chồng cùng xài, thì nên phân biệt ra thành hai chai, một dành cho phái nữ, một dành cho phái nam. Và như vậy, ngành sản xuất nhân gấp đôi số lượng chai nước hoa được chế biến. Nhiều người cũng chống quân rằng vào thời xưa, đàn ông trong vương triều Pháp, kể cả vua Louis XIV, sức nước hoa chế biến từ các loài hoa huệ, tức là tuberose. Mùi hương này giờ đây chủ yếu được dùng để chế biến nước hoa dành cho đàn bà. Hiện nay, ngay tại các nước vùng Vịnh Ba Tư hay tại một số nước Nam Á, đàn ông vẫn dùng hương thơm của hoa lài, trong khi mùi này ở phương Tây chủ yếu được dùng cho phụ nữ. Trong mắt các nhà kinh doanh, nước hoa cũng giống như bao sản phẩm thương mại khác. Bán càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nhưng tôi thì quan niệm khác hẳn. Nước hoa đã được nâng lên hàng nghệ thuật. Nó góp phần không nhỏ vào việc làm đẹp đời sống thường ngày của chúng ta. Cho nên tiêu chí nghệ thuật đôi khi phải đặt lên trên quyền lợi kinh tế. Không có ai dám nghĩ rằng một bức tranh chỉ được vẽ cho phái nam, hay là một quyển sách hoặc một bộ phim chỉ dành cho phái nữ. Nghệ thuật không phân biệt giới tính. Vậy thì tại sao nghệ thuật chế biến nước hoa lại tự trói buộc mình với những hạn chế như vậy? Trong quyển sách của tôi có nói rõ điều này. Và theo tôi thì công chúng vẫn thích các kiểu nước hoa dành cho cả hai phái, miễn là mùi hương hợp với phong cách của họ. Ngược lại, các nhà sản xuất thì không bằng lòng, vì họ sợ không kiếm được nhiều lợi lộc. Còn các nhà phân phối thì kém vui, vì họ không biết là phải đặt loại nước hoa này ở đâu, ở trong gian hàng dành cho phái nam hay ở trong quầy bán cho phái nữ.
Tuy không phải là một quyển tiểu luận, nhưng cuốn nhật ký của ông Jean-Claude Elena vẫn nói lên được một số vấn đề mà ngành công nghiệp nước hoa đang vướng phải. Trong đó có vấn đề toàn cầu hóa tạo ra những tác động bất ngờ, hoặc là xu hướng dùng nguyên liệu nhân tạo tổng hợp thay vì dùng các chất tự nhiên. Điều đó có lợi cho ngành sản xuất mỹ phẩm, nhưng lại ảnh hưởng đến giới trồng trọt cung cấp nguồn hương liệu.
Oh, mais il y a une normalisation, bien sûr qu'elle existe aujourd'hui. Hein. Deux grands marchés, le marché américain et le marché français, ont imposé à la planète des conventions olfactives.
Vấn đề đầu tiên là sự đồng hóa, hay nói cho đúng hơn là sự Âu hóa của các thị trường. Từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, người tiêu dùng chủ yếu có cùng một loạt sản phẩm gần giống nhau. Hai thị trường tiêu thụ lớn nhất là Mỹ và Pháp. Có thể nói là đã áp đặt các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp nước hoa. Người Nga hay người Trung Quốc đều có thể sáng chế nước hoa của họ, nhưng nếu họ không áp dụng các tiêu chuẩn ấy, thì sản phẩm của họ sẽ khó mà đem ra bày bán trên thị trường quốc tế. Cho tới nay, thì chỉ có một số quốc gia ở châu Phi và Ấn Độ là vẫn chưa chịu vào khuôn và không tuân thủ luật chơi quốc tế. Các nước này tiếp tục sản xuất hàng nội để cung ứng cho thị trường khu vực, và họ dùng nhiều hương liệu khác biệt với các nước Âu Mỹ. Hiện tượng này xuất hiện cách đây một thập niên và ngày càng trở nên rõ nét. Việc đồng hóa các kiểu nước hoa cũng dẫn đến việc đồng hóa các nguồn hương liệu. So với ba thập niên về trước, thì các nguồn hương liệu giờ đây không còn đa dạng và phong phú cho bằng. Đây quả thật là một điều đáng tiếc, vì cũng như một họa sĩ muốn thấy nhiều màu sắc trên tấm bảng màu của mình, thì một người chế biến nước hoa cũng muốn có càng nhiều hương liệu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Việc sử dụng các mùi hương nhân tạo, vốn rẻ hơn các hương thơm tự nhiên, cũng tác động phần nào đến giới nông dân chuyên trồng các giống cây để làm hương liệu. Đó cũng là trường hợp của ngành sản xuất vani hay trồng hoa y lan. Nhìn chung, quyển nhật ký của một nhà chế biến nước hoa là cái nhìn của một người ở trong cuộc. Từ cái thời mà ông mới vào nghề để rèn luyện độ bén nhạy của khứu giác, cho đến đỉnh cao sự nghiệp, Jean-Claude Elena muốn chia sẻ với độc giả niềm đam mê chế biến nước hoa của ông, và ông vén màn hậu trường của một ngành nghề mà công chúng chỉ biết được qua phim ảnh quảng cáo. Một nhà ảo thuật không đời nào tiết lộ bí mật các trò xiếc, Jean-Claude Elena thì không ngại bật mí các bí quyết gia truyền.
Đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Phương Tây đồng loạt lên tiếng yêu cầu Nga không can thiệp quân sự vào Ukraine, trong khi chính quyền Kiev ra lệnh tổng động viên quân dự bị. Tại Trung Quốc, một nhóm người dùng dao chém chết gần 30 người ở nhà ga Cung Minh, Vân Nam. Tổ chức y sĩ không biên giới được phép làm việc trở lại tại Miến Điện. Thái Lan bầu cử bổ sung, phe áo đỏ đe dọa biểu tình. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là bài học tiếng Pháp, giáo trình Comment voulez-vous faire, bài số 1.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy làm quen với Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh, để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ nhất, họ là ai? Tôi tên là Đăng Minh, nhưng bạn bè người Pháp gọi tôi là Daniel. Tôi là sinh viên trường trung học thương mại. Tôi mới từ Pháp trở về sau 3 tháng thực tập tại công ty Paragem. Bây giờ tôi phải viết một bài báo cáo, do đó tôi phải nhớ lại xem 3 tháng vừa qua mình đã làm những gì. Ví dụ như tôi nhớ lại cảnh khi đến trình diện tại công ty Paragem và gặp gỡ tất cả những nhân viên có mặt hôm đó. Khi bước vào cửa, tôi nhìn thấy ngay một phụ nữ đang ngồi làm việc sau máy vi tính. Bonjour, mademoiselle.
Bonjour. Ah, vous êtes Daniel, notre stagiaire.
Oui, mademoiselle.
Je suis Françoise Vittel, la secrétaire.
C'est Françoise Vittel, la secrétaire.
Madame Leblanc, je vous présente Daniel, notre stagiaire.
Enchantée, Daniel, et bienvenue.
Merci.
Madame. Merci, madame.
Merci, madame.
Excusez-moi, je suis très occupée.
C'est Madame Leblanc. La directrice.
Nếu tôi không lầm, tức là phải nói Bonjour madame, merci madame, với bà Leblanc, bởi vì bà ấy là giám đốc.
Stéphane Petitbon, Daniel.
Enchanté, Daniel.
Enchanté, monsieur Petitbon.
non, Petitbon. Ah C'est difficile.
Oui, très difficile, monsieur Petitbon.
Stéphane Petitbon est notre directeur administratif.
Như vậy thì bà Leblanc là giám đốc, ông Stéphane Petitbon là giám đốc hành chính, còn Françoise Vittel là thư ký.
Daniel, je vous montre votre bureau.
Mon bureau?
Oui, votre bureau.
Như thế là tôi đang ngồi trong một văn phòng có trang bị một máy điện thoại và máy vi tính.
Voici votre bureau, votre téléphone et votre micro-ordinateur.
Mon bureau, mon téléphone et mon ordinateur.
C'est normal. Vous travaillez chez Paragem.
Merci, mademoiselle.
Non, Daniel. Merci, Françoise. Et à demain. Je suis Françoise Vittel, la secrétaire.
Enchantée, Daniel, et bienvenue.
Stéphane Petitbon, Daniel.
Enchanté.
Merci.
Merci, madame.
Merci, mademoiselle.
Non, merci, Françoise.
Những câu chào hỏi ban đầu trong một công ty Pháp quá là rắc rối. Lúc thì phải nói chào bà, tức là bonjour madame. Lúc phải gọi họ bằng tên. Như vậy là khi ta sử dụng từ bà, tức là madame, hoặc từ ông, tức là monsieur. Điều đó ám chỉ sự kính trọng và để giữ khoảng cách. Nói chung thì tại công ty này, mọi người đều gọi bà giám đốc là bà, tức là madame. Ngược lại, khi tôi gọi một phụ nữ trẻ là cô, tức là mademoiselle, thì cô ấy lại nhất định bắt tôi gọi bằng tên. Có lẽ để rút ngắn lại khoảng cách chăng? Nhất là khi các đồng nghiệp trong công ty không giữ những chức vụ cao nhất. Vả lại, tôi có cảm giác là trong giới thương mại, người ta thích được gọi là bà, tức là madame, hơn là gọi bằng cô, tức là mademoiselle. Từ bà mang một ý nghĩa chung chung hơn.
Các bạn hãy làm quen với Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, chúng ta sẽ làm quen với các sản phẩm của công ty Paragem.
La marque Paragem, c'est une gamme de 3 produits.
Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về chu trình phân phối các sản phẩm của công ty Paragem.
Et pour Paragem, qui sont les grossistes?
Ce sont les clients importants. Ils achètent nos produits et ils revendent nos produits à des détaillants.
Chúng ta cũng sẽ tập cách nói năng thân mật bằng đại từ nhân xưng tu.
Non, on se dit tu.
D'accord, tu es commercial.
Như vậy, xin các bạn đừng quên tìm hiểu về công ty Paragem trên các làn sóng của đài RFI.
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 R.
R.
S.
S.
I.
RFI.
Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn, nói về người không chân Oscar Pistorius từ Olympic đến ghế bị cáo.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay. Từ giấc mơ Olympic đến ghế bị cáo sát nhân, bi kịch của một thần tượng thể thao, biểu tượng cho nghị lực sống của vận động viên điền kinh khuyết tật Oscar Pistorius, người đang thi. FIFA ra luật mới chính thức cho phép mang khăn tròn đầu chơi bóng đá. Cúp C1 bóng đá châu Âu kết thúc lượt đi vòng 1/8. Các câu lạc bộ Tây Ban Nha gặt đủ thắng lợi, trong khi các đại diện của giải ngoại hạng Anh thất bại. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Oscar Pistorius, niềm tự hào của Nam Phi và thần tượng thể thao của hàng triệu người hâm mộ, ngày mai sẽ phải ra hầu tòa vì tội cố ý giết người. Phiên tòa tại Nam Phi sẽ làm sáng tỏ điều gì đã dẫn một con người có ý chí sắt đá, một vận động viên điền kinh khuyết tật đầu tiên thi đấu cùng vận động viên lành lặn tại Thế vận hội Olympic, đến với kết cục bi kịch như vậy trong cuộc đời. Oscar Pistorius được mệnh danh là người không chân chạy nhanh nhất hành tinh và từng đoạt 4 huy chương vàng ở Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic. Đồng thời, anh còn giữ các kỷ lục ở những nội dung chạy 100m, 200m, 400m dành cho vận động viên khuyết tật. Sinh năm 1986 tại Johannesburg, do một dị tật bẩm sinh nên cậu bé Oscar bị cắt cụt cả hai chân đến tận đầu gối từ khi mới 11 tháng tuổi. Nhưng điều đó không ngăn cản cậu bé lớn lên cùng với niềm đam mê thể thao. Càng nhận thấy sự thiếu hụt của cơ thể mình thì Oscar lại càng quyết tâm luyện tập để hoàn thiện, và anh đã đến được với đường đua lớn nhất thế giới.
Pistorius đã tham gia thi đấu các Paralympic Athens 2004 và Bắc Kinh 2008. Không dừng lại ở đó, anh vẫn quyết chí đi vào lịch sử với việc tranh tài chính thức ở Olympic, giải đấu đỉnh cao nhất hành tinh mà tất cả các vận động viên đều muốn chinh phục. Còn nhớ năm 2008, khi Olympic được tổ chức tại Trung Quốc, Pistorius đăng ký thi đấu với những vận động viên bình thường khác, nhưng anh lập tức bị gạt khỏi danh sách, bởi đơn giản anh là vận động viên không bình thường, một người khuyết tật. Không ai nghĩ anh có đủ khả năng tham gia thi đấu với những người bình thường. Liên đoàn Điền kinh quốc tế cũng cho rằng đôi chân giả giúp anh tiết kiệm được nhiều năng lượng so với các vận động viên khác. Tuy nhiên, năm 2008, Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế ra phán quyết Pistorius không có được lợi thế như vậy, bởi máu trong cơ thể anh ít hơn người bình thường và anh không có cơ bắp ở cẳng chân. Những khó khăn đã không làm Pistorius lùi bước khi anh luôn mang trong mình khát vọng lớn lao là hiện thực hóa giấc mơ được thi đấu tại Olympic cùng với những vận động viên bình thường khác. Pistorius cố gắng cải thiện thành tích và tham gia các giải đấu lớn bằng chính đôi chân giả. Ước mơ của anh là muốn đặt chân lên đường chạy tại Olympic London và chinh phục đỉnh cao tốc độ. Câu chuyện tưởng như hoang đường ấy dần được chàng trai không chân viết lên một cách đầy diệu kỳ bằng tất cả nghị lực. 8 năm sau cuộc thử sức đầu tiên ở Thế vận hội dành cho những người khuyết tật ở Athens 2004, Thế vận hội mùa hè London 2012 sẽ là cái mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời Oscar Pistorius cũng như của người hâm mộ thể thao. Với đôi chân giả làm bằng vật liệu carbon, Pistorius xuất phát ở đường đua chạy cự ly 400m rồi 4x400m tại Thế vận hội London bên cạnh những vận động viên bình thường. Tuy không đạt thành tích huy chương, nhưng anh đã vượt lên trên nhiều vận động viên bình thường khác. Điều quan trọng hơn, đó là giấc mơ của vận động viên Nam Phi đã trở thành hiện thực.
Ngay trong năm đó, tạp chí Mỹ Time đã xếp Pistorius trong số 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới và dành cho anh những lời ca ngợi như bản thân anh chính là khát vọng của thế giới. Nhưng chỉ 7 tháng sau đó, đúng vào ngày lễ tình yêu Saint Valentine 2013, tấm gương đó đã tan vỡ đối với hàng triệu người ngưỡng mộ anh. Trước đó, mọi người vẫn nhìn Pistorius như một thần tượng của nghị lực phi thường. Hình ảnh của vận động viên có đôi chân giả như lưỡi dao vẫn phủ kín các trang bìa tạp chí, khi thì được phong danh hiệu người đàn ông mặc đẹp nhất trong năm, khi thì xuất hiện như một tấm gương cổ vũ cho những em nhỏ khuyết tật. Cái đêm 14 tháng 2 năm 2013 định mệnh đó, Pistorius đã bắn 4 viên đạn 9mm qua phòng vệ sinh tại nhà riêng của anh, giết chết cô bạn gái, người mẫu, Riva Steenkamp, 29 tuổi. Ban đầu, Pistorius khai đã nổ súng vì nhầm tưởng bạn gái là kẻ trộm, nhưng các nhà điều tra và tòa án vẫn khẳng định anh đã cố ý giết người. Từ lúc đó trở đi, dưới ống kính của các phóng viên này, Pistorius không còn là một chàng trai tươi cười, thay vào đó là hình ảnh của một nghi phạm luôn cúi đầu tìm cách giấu mặt mỗi khi ra khỏi sở cảnh sát cùng với những người bảo vệ vây kín xung quanh. Tại phiên tòa đối chất đầu tiên trước khi được trả tự do, có điều kiện hôm 22 tháng 2 năm 2013, Pistorius đã khóc nức nở và mọi người không hiểu anh khóc vì cái gì. Cỗ máy truyền thông quốc tế lại đổ xô đến với Pistorius. Nhưng lần này, họ tìm kiếm tất cả những góc khuất chưa từng biết đến của một người hùng thể thao. báo chí bắt đầu khai thác và phát hiện ra không biết bao nhiêu là chuyện liên quan đến anh, như Oscar Pistorius, là người mê tốc độ, thích mô tô, hay Pistorius, một con người tính tình hung hãn từng có chuyện với hàng xóm và đã bị kiện ra tòa. Rồi người ta lại phát hiện ra một Pistorius là một tay có tài tán gái, thích chơi bời, vân vân. Phiên tòa xét xử Oscar Pistorius mở ra vào ngày mai. Nếu bị kết án theo cáo trạng, thì người không chân có thể phải lĩnh án 25 năm tù. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 tuần, hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ lớn. Nhưng dù kết cục bản án sẽ ra sao, người ta vẫn chỉ tiếc cho một con người đầy bản lĩnh như anh mới đạt được ước mơ mà anh phấn đấu khó nhọc biết bao năm, để rồi một ngày bi kịch cuộc đời đã phá vỡ đi tất cả. Quanh anh giờ chỉ còn lại người thân trong gia đình, họ đã tìm những chuyên gia giám định, luật sư giỏi nhất với hy vọng giảm nhẹ phần nào sự trừng phạt của pháp luật. Dẫu gì thì sự nghiệp của Oscar Pistorius cũng đã chấm dứt ở đây. Chuyển sang môn bóng đá, FIFA thông qua luật cho phép mang khăn tròn đầu chơi bóng đá. Liên đoàn bóng đá thế giới đã quyết định chính thức cho phép các cầu thủ mang khăn trong thi đấu bóng đá. Cơ quan quản lý luật lệ trong bóng đá thế giới IFAB đã chính thức thông qua luật mới trong phiên họp toàn thể ngày hôm qua mùng 1 tháng 3 tại Zurich. Liên đoàn bóng đá thế giới giải thích quy định mới sẽ góp phần gỡ bỏ rào cản tôn giáo giúp phát triển môn bóng đá ở nhiều nước trên thế giới. Việc mang khăn choàng đầu trong bóng đá từ nhiều năm nay đã trở thành đề tài tranh cãi gay gắt ở nhiều nước. Nhiều liên đoàn bóng đá thiên về xu hướng cấm mang khăn trong thi đấu, nhất là Pháp, hay gần đây nhất là Canada. Lý do đưa ra có cả về mặt quy định cũng như y tế, vì khăn có thể là vật nguy hiểm trong các môn thể thao, thi đấu đối kháng, nhiều va chạm như bóng đá. Thực tế là cách đây 2 năm, theo đề nghị của một số nước Hồi giáo, FIFA đã thử cho phép các cầu thủ bóng đá nữ được mang khăn choàng trong một số điều kiện thi đấu nhất định. Tiếp đó, mở rộng phạm vi ra các cầu thủ nam, chủ yếu là những cầu thủ gốc là người Sikh, Ấn Độ. IFAB đánh giá không có lý do nào xác đáng để cấm nếu các quy định được tôn trọng. Những điều kiện đó là khăn mũ của người mang phải bám chặt phần đầu, phù hợp với quần áo của cầu thủ và không được dính liền với áo. Tóm lại là làm sao không thể gây nguy hiểm cho người mang khăn mũ cũng như người cùng chơi. Quy định này sẽ còn phải được chi tiết hóa thêm nhiều điều và sau đó sẽ có văn bản hướng dẫn gửi về các liên đoàn để thực hiện. Vấn đề mang khăn choàng khi thi đấu đã gây tranh luận trong làng bóng tròn nhiều năm qua, thậm chí Iran đã từng kiện FIFA vì các cầu thủ nữ đội tuyển quốc gia nước này bị cấm mang khăn đã phải bỏ cuộc vòng chung kết Olympic London năm 2012. Với cơ quan quản lý môn bóng tròn thế giới, khía cạnh thể thao của vấn đề quan trọng hơn là các tranh luận xung quanh biểu tượng tôn giáo. Lập luận của các nhà quản lý bóng đá là quy định này sẽ giúp phát triển rộng rãi môn bóng đá hơn. Cho dù việc cho phép có dạng mang khăn trong thi đấu có giá trị khắp thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là luật sẽ được áp dụng ở mọi nơi. Ở Pháp, cuộc tranh luận quy định mang khăn choàng đầu đã diễn ra gay gắt trong các tầng lớp xã hội từ nhiều năm qua. Liên đoàn bóng đá nước này cách đây 2 năm đã ra lệnh cấm các cầu thủ mang khăn choàng để phù hợp với luật định về tôn trọng tính thế tục, không phân biệt tôn giáo của nước Pháp. Ngay sau khi FIFA thông qua quyết định mới nói trên, Liên đoàn bóng đá Pháp, FFF, đã nhắc lại nguyên tắc thế tục đã được hiến định. Liên đoàn bóng đá Pháp cũng phải tôn trọng các điều luật cấm phô trương các dấu hiệu tôn giáo tín ngưỡng tại nơi công cộng. IFAB trong phiên họp hôm qua cũng đã điều chỉnh các quy định liên quan đến quần áo của các cầu thủ nhằm có, theo đó, cấm mọi khẩu hiệu, tuyên bố hay hình ảnh mang nội dung chính trị hay tôn giáo cũng như của cá nhân trên trang phục thi đấu của cầu thủ. Như vậy là từ giờ trở đi, cho dù có ý định tốt hay xấu, các cầu thủ khi cởi áo để khoe với công chúng một thông điệp nào đó thì đều sẽ bị phạt. Tiếp tục với môn bóng đá, chúng ta trở lại với sân cỏ châu Âu trong tuần. Lượt đi vòng 1/8 cúp C1 đã hoàn tất. Điểm đáng chú ý của vòng đấu này là hiệu suất ghi bàn rất cao, các câu lạc bộ Anh thất bại không còn tỏ ra đáng sợ như các mùa bóng trước. Manchester United mang những đen đủi trong giải vô địch quốc gia đến tận Pirae ở Hy Lạp, phải chịu thua 0-2 trước câu lạc bộ Olympiacos, một kết quả mà báo chí Anh gọi là tấm thảm kịch Hy Lạp. Chelsea thì cũng đành ngậm ngùi mang về từ Istanbul một điểm quý giá sau khi bị Galatasaray cầm hòa một đều. Trong khi đó, các câu lạc bộ nhiều triển vọng khác đều đã có những thành công trên sân khách. Lật lại các con số thống kê từ 10 mùa giải C1 trở lại đây, chưa bao giờ các loạn thật lượt đi ở vòng 1/8 có được tỷ lệ 75% chiến thắng ở sân khách, tức là 6/8 trận. Cho đến trước vòng đấu này, tỷ lệ trận thắng trên sân khách cao nhất là mùa bóng 2010-2011 với 4/8 trận. Đáng chú ý hơn là số lượng bàn thắng cho thấy sự cách biệt về trình độ của các đội, đó là chiến thắng 6-1 Real Madrid trước Schalke 04 của Đức và 4-0 của Paris Saint-Germain trước Leverkusen, cũng là đại diện của Bundesliga. Phải kể đến chiến thắng không kém phần ấn tượng của Bayern Munich 2-0 trước Arsenal và Barca trước Manchester City, cũng bằng tỷ số 2-0. Cuối cùng, thắng lợi 1-0 của Atletico Madrid trên sân AC Milan cho thấy sức mạnh của thế lực mới nổi lên đến từ Tây Ban Nha và sự xuống dốc của nhân tố cứng trong giải vô địch quốc gia Ý. Những kết quả lượt đi vòng 1/8 nói trên đều không có gì quá bất ngờ bởi chiến thắng thuộc về những câu lạc bộ chú tâm vào xây dựng hàng công mạnh, 26 bàn thắng được ghi. Trong 8 trận đấu vừa qua cho thấy độ cách biệt trình độ giữa các câu lạc bộ châu Âu ngày càng lớn, nhưng có điều không thể phủ nhận số lượng bàn thắng dồi dào như vậy đánh dấu sự lên ngôi của lối chơi tấn công. Việc tìm kiếm lực lượng để phục vụ cho triết lý bóng đá tấn công còn phụ thuộc rất nhiều vào túi tiền của các đội. Rõ ràng là chỉ có các câu lạc bộ giàu có mới đủ khả năng tài chính để mua về những cầu thủ đắt nhất thế giới có hiệu suất thi đấu tốt nhất. Nếu khoanh vùng địa lý thì có thể nói lượt đi vòng 1/8 cúp C1 đánh dấu bằng đại thắng của các câu lạc bộ Tây Ban Nha, còn các câu lạc bộ Anh vốn vẫn làm mưa làm gió cho đến tận vòng đấu này ở các mùa giải trước thì nay coi như đã thất bại. Với 3 thất bại bất lợi và 1 trận hòa, chỉ có Chelsea còn lại chút hy vọng lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu lục. Đó là kết quả của các câu lạc bộ bóng đá Anh. Khó có thể nói thất bại của các câu lạc bộ Anh phản ánh xu hướng thoái trào của giải ngoại hạng Anh, nhưng rõ ràng kết quả ở C1 là điều đáng xấu hổ đối với một giải vô địch quốc gia giàu nhất và đang được chú ý nhiều nhất trên thế giới như Premier League. Sau lần vắng bóng hoàn toàn ở tứ kết trong mùa bóng năm ngoái, thất bại này của bóng đá Anh đang đứng trước nguy cơ lặp lại trong mùa bóng năm nay. Trong khi đó, nhìn sang bán đảo Iberia mùa bóng trước, La Liga đã có 2 đại diện ở bán kết, nay tiếp tục tỏa sáng. Barca mặc dù vẫn vất vả với giải vô địch trong nước, nhưng trên đấu trường châu Âu họ vẫn không hề tỏ ra yếm thế. Với bộ ba hàng công Benzema, Bale, Ronaldo, cùng với sự có mặt của nhà chiến lược Carlo Ancelotti, giấc mơ về một chức vô địch châu Âu lần thứ 10 của họ hoàn toàn có cơ sở. Thêm vào đó là thế lực đang lên Atletico, có thể nói các đội bóng của bán đảo Iberia cho đến lúc này đang có một hành trình không sai sót trên đấu trường châu Âu. Nếu lượt về vòng 1/8 không có bất ngờ lớn, thì người ta có thể thấy C1 năm nay là cuộc đua của những kẻ lắm tiền. Trong số 5 câu lạc bộ giàu có nhất theo báo cáo hàng năm do văn phòng Deloitte công bố, thì chỉ thấy có Manchester United là yếm thế, còn lại 4 câu lạc bộ lắm tiền như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều gặt hái thành công lớn. 4 ông lớn này đã ghi được tổng cộng 14 bàn thắng và chỉ để thua 1 bàn. Loại trừ khả năng may rủi trong suốt thăm chia bảng, đến lúc này người ta đã có thể đoán được nhà vô địch C1 mùa bóng năm nay chắc sẽ là một trong 4 ông lớn này. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu cho trọng thành biên soạn. Bắc cực tăng băng sẽ phát tán nhiều ký sinh trùng nguy hiểm.
Cuộc sống muôn màu.
Trong thời gian gần đây, tốc độ Bắc cực tan băng trở nên hết sức nhanh chóng, khiến lục địa trắng với nhiều tài nguyên dưới đáy biển trở nên mảnh đất thèm muốn đối với nhiều quốc gia, nhiều tập đoàn công nghiệp. Tuy nhiên, việc Bắc cực tan băng nhanh chóng cũng mở ra một cơ hội chưa từng có cho sự phát triển của nhiều loại vi trùng nguy hiểm cho tính mạng của các loài động vật biển và có thể cho cả con người. Biến đổi khí hậu tạo ra một cơ hội chưa từng có để các nhân tố gây bệnh có thể di chuyển đến các môi trường mới. Đây là nhận định của nhà ký sinh trùng học Michael Crick tại hội nghị thường niên của Tổ chức vì Tiến bộ Khoa học Hoa Kỳ họp tại Chicago tháng 2. Theo ông Michael Crick thì băng là một hàng rào sinh thái khổng lồ đối với các nhân tố gây bệnh. Với nhiệt độ tăng lên tại Bắc Cực, các vi trùng có thể sống sót, tấn công các vật chủ nào không có được một hệ miễn dịch tương thích để chống chọi với các loại vi trùng mới khiến chúng mắc bệnh. Một số nghiên cứu ghi nhận là vào năm 2012, tại vùng biển Bắc Cực phía Bắc Đại Tây Dương phát triển một nhân tố gây bệnh mới, làm chết 406 con hải cẩu xám. Theo nhà vi trùng học nói trên, đây là ví dụ đầu tiên về một loại vi trùng di chuyển từ cực Bắc xuống phía Nam. Cho đến nay chưa có bằng chứng cho thấy vi trùng này tác hại đối với con người. Tuy nhiên, nhà vi trùng học Mỹ cũng cảnh báo về nguy cơ của những vi trùng di cư như vậy khi so sánh dịch bệnh năm 2012 ở loài hải cẩu xám vùng Bắc Đại Tây Dương với nạn dịch hạch ở châu Âu thời Trung Cổ, khiến 1/3 dân số châu Âu thiệt mạng. Biến thể mới của vi trùng Sarcocystis nói trên đe dọa cả loài gấu Bắc Cực, voi biển, gấu ở bang Alaska, cũng như ở cả tỉnh bang British Columbia, miền Tây Nam Canada. Cách đây ít năm, ngành y tế báo động về nguy cơ nạn dịch do ký sinh trùng Toxoplasma gondii tại khu vực thổ dân Inuit sống tại vùng Bắc Cực thuộc Canada và Hoa Kỳ. Theo tập quán lâu đời, thổ dân Inuit thường tiêu thụ món thịt cá voi trắng, mà trong thời gian gần đây, cùng với việc Bắc Cực tan băng bớt, loài cá voi trắng này cũng bắt đầu bị vi trùng Toxoplasma gondii tấn công. Loại ký sinh trùng Toxoplasma gondii hay được thấy ở loài mèo nói trên là một nguyên nhân hàng đầu gây bệnh mù do nhiễm trùng ở người và có thể gây tử vong đối với bào thai hay những người và động vật bị suy giảm miễn dịch. Ký sinh trùng Toxoplasma gondii được truyền đi thuận lợi thông qua việc dùng thịt không được nấu đủ chín hay nước có tiếp xúc với các vùng đất bị nhiễm đồ phóng uế của mèo. Nhà sinh vật học đại dương Mỹ Seymour thuộc Cơ quan Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ nhận định rằng các động vật biển có vú có thể là những người lính gác rất tốt cho hệ sinh thái tại Bắc Cực. Chúng đưa ra các tín hiệu giúp cho con người hiểu biết rõ hơn về các biến đổi môi trường. Còn theo giáo sư sinh học Christopher Field tại Đại học Stanford, California, thì hiện tại con người còn hiểu biết rất ít về khả năng của các thực vật, động vật và con người phản ứng lại tốc độ biến đổi khí hậu nhanh chóng như hiện nay. Ngày 16 tháng 2, tại Jakarta, Indonesia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố cần coi biến đổi khí hậu là một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, tương tự như vũ khí hạt nhân. Thậm chí, đây có thể coi là vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất. Khả năng tỉnh dậy và gây hại của các loại ký sinh trùng nguy hiểm khi Bắc Cực tan băng là một trong những hệ quả của thứ vũ khí biến đổi khí hậu vô cùng đáng sợ ấy. Câu hỏi đặt ra là, liệu con người có thể vừa tăng tốc thăm dò và khai thác các nguồn dầu khí đầy tiềm năng ở Bắc Cực và đồng thời nỗ lực cho việc hãm lại tốc độ nóng lên của trái đất hay không?
Chính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện, với sự tham gia của giáo sư tương lai ở Sài Gòn về đề tài, phải chăng đã đến lúc nên bỏ chế độ hộ khẩu. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Abimus Pape qua phần trình bày của Julien Doré.
Your laughter's on my bed. A piece of your hair.